có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, được phát sóng trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả chúng ta chào đón chị Betty ạ. Dạ vâng.
Vâng, Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết như thế nào và các em có khỏe không?
Nhã Quyên kính gửi lời chào quý vị khán giả của đài 1600 AM. Chào anh Thanh Hùng và chào cô Betty. Dạ, thời tiết bên này thì rất là nóng, thưa cô cũng như là Nhã Quyên, Thanh Hùng đều khỏe. Không biết cô Betty thì như thế nào ạ?
Cảm ơn Nhã Quyên, Thanh Hùng, cô vẫn ok. Đến ngày hôm nay thì chữ ok có vẻ vui rồi đó.
Dạ vâng. Sự thực ra mà nói thì sự cảm nhận của Thanh Hùng nghe giọng của chị hôm nay và nói là cảm thấy sức khỏe dồi dào nè, và tâm trạng hình như là cũng phấn chấn hơn, phải không thưa chị?
Thì có lẽ là như vậy đó, Thanh Hùng biết sao. Tại vì mình thấy mấy ngày nay đó là nó biểu tình ở bên quận Cam này đó. Yeah. Nhưng mà vẫn chưa có chuyện gì đáng nói để mà xảy ra cả. Đó, yeah. Biểu tình ngay cái khu Little Sài Gòn đó, để đến mấy lần rồi, ngày hôm qua cũng thấy TV chiếu lên. Thì Betty thì chưa có được chứng kiến, nhưng mà qua những màn hình của YouTube đó, thì thấy là mọi người làm ra biểu tình này cũng ôn hòa lắm. Mà ngay Betty có một căn nhà cũng gần ở dưới ngay khu Little Sài Gòn đó, thì cũng ngay sát nhà luôn. Đó, thì cũng không có điều gì nghĩa là phải nói xấu mà xảy ra cả. Tuy nhiên thì có thằng con ở ngay đó, cũng cháu nó cũng cần sơn về cái chuyện đó. Bảo con có đi ra ngoài con biểu tình chung không, thì nó nói là ngày hôm em nó đi phải đi làm á. Nó đi làm, thành ra là nó không có thể có mặt ở trong đó. Nhưng mà mình hỏi ý kiến mấy giới trẻ đó, thì dĩ nhiên là mấy giới trẻ thì các em đó nó nhìn thấy những cái cảnh như cảnh mà bất công như vậy thì nó cũng rất là ủng hộ cho cái vấn đề mà biểu tình đó. Nhưng mà dĩ nhiên là các giới trẻ này nó cũng không có cái ưa cái cảnh mà người ta đi vào cướp phá đập phá đó để mà hôi của. Nó nói cái điều đó thì tụi con không có chấp nhận. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng con biết được là những cái chuyện người cảnh sát làm như vậy thì không có đúng. Đó, thì đây là mình coi như là mình cũng đi một vòng để mình hỏi thăm mấy cái giới trẻ là như vậy. Đó, thì thật ra thì bây giờ nó nổ ra toàn thế giới rồi. Mình chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà riêng Betty cũng cảm thấy rất là buồn. Là bởi vì sao? Cái chúng ta đã tị nạn cộng sản, chúng ta qua bên này đó, chúng ta mong có một đời sống yên bình. Mấy chục năm nay rồi mình đã cố gắng phấn đấu để mà làm lại một cuộc đời mới bên này. Rồi và bây giờ đó, những cái tiểu thương mà nhất là những cái tiệm mà buôn bán của người Việt Nam ấy, nói chung đó, rồi có những cái tiệm nail, tiệm beauty salon này nọ bị họ vào họ đập phá hết tất cả như vậy, thì mình cảm thấy nó bất nhẫn lắm. Nó có những cái cơ xưởng của người Việt Nam mình thấy tội nghiệp lắm. Họ đi lên internet họ nói chuyện mình thấy thương cảm. Mà trong khi cái COVID-19 này đó, thì có bao nhiêu người Việt Nam chúng ta đứng ra mà tự nguyện làm volunteer, rồi cung cấp đủ thứ cho cơ quan y tế, có những cái vợ chồng như anh chị gì đó ở anh chị Đức cái gì ở bên Massachusetts này là anh đã donate đến mấy trăm ngàn cái vật dụng y tế, rồi còn nhiều người nữa họ đem những cái tiệm ăn Việt Nam mình đem đồ ăn đến cho các bệnh viện cái này nọ nhiều thứ lắm đó. Mình có người Việt Nam của chúng ta là con người rất là có lòng mà cũng phải nhớ những cái biết ơn nữa chứ không phải con người vô ơn đó, mà đột nhiên là những cái người ta bảo là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ là như vậy đó. Cảm thấy xót thương. Rồi có đâu phải ai cũng có bảo hiểm đâu, làm phá cơ sở người ta như vậy, cơ làm ăn của người ta như vậy, bao nhiêu đời bao nhiêu năm người ta gây dựng được như vậy, thì ra mình cảm thấy là bất nhẫn. Mà hơn nữa là có một số Việt Nam mình có mấy em mà nó người ta khám phá ra được đó, nó là những sinh viên du học hoặc là những người Việt Nam mới qua sau này, những người giới trẻ đó, nó làm những cái điều tầm bậy tầm bạ như vậy mà bây giờ người ta đã khám phá ra được tên tuổi của chúng nó rồi, nó họ đăng lên trên khắp nơi. Mình cảm thấy mình buồn, không có tốt cho người Việt Nam.
Dạ đúng như vậy chị. Qua những cái trường hợp đó mình thấy đúng, nhìn chung là đây là những điều mà không ai muốn xảy ra, kể cả những người bản xứ. Vâng thưa chị, để trở lại cái vấn đề, thưa chị cho Thanh Đồng hỏi là bên đó thời tiết như thế nào thưa chị?
Bên này thì cũng nóng, mấy ngày nay thì thời tiết nóng, nhưng mà cũng tốt lắm.
Dạ vâng.
Đó thì không có, tại thành ra mọi người họ cũng hăng hái đi làm việc rồi. Bây giờ thì thấy cái nạn mà đi làm việc, cái nạn mà coi như thất nghiệp á, thì dạ, nó cũng bớt rồi.
Giảm dạ, bớt rồi chị ha, giảm dạ, bớt rất là nhiều luôn.
Cũng giảm bớt rồi, thành ra là thấy cái nền kinh tế thì sẽ hồi phục trở lại, thì cũng mong là như vậy. Thấy đi ra đường mà thấy đông người đi xe như vậy mình cũng mừng đó, là bởi vì người ta đi làm đó.
Dạ.
Đó. Nhưng mà tuy nhiên cũng có một vài người như cô Bitty biết là họ cũng lợi dụng, họ cũng đang ở nhà, họ nói đến cuối tháng 7 họ ở nhà họ ăn tiền thất nghiệp, đến cuối tháng 7 họ mới đi làm. Nhưng đó là những người Việt Nam, mà một vài người Việt Nam mà Bitty biết được như vậy. Nhưng mà tuy nhiên cũng có mấy giới trẻ mà mà phải nói Mỹ trắng đó, họ rất là hăng hái họ đi làm. Những người mà Bitty biết trực tiếp là Bitty biết được là như vậy, họ không có muốn ở nhà. Thành ra hai cái tinh thần nó hơi khác nhau cái điểm đó. Nhưng mà thôi, mỗi người mỗi tính, thì mình cũng mong là thôi kệ họ ở nhà một cho họ relax một hai vài tuần lễ nữa thì họ sẽ trở lại đi làm.
Sự thực ra chúng ta mà được đi làm, được khỏe mạnh rồi được có income bằng cái đôi bàn tay của chúng ta, đó là một điều hết sức là hạnh phúc phải không thưa chị?
Thì đúng như vậy đó, không có gì mà nó tồn tại mà bằng cái khả năng của chúng ta làm việc hết. Chúng ta đâu có giàu hơn hoặc là nghèo hơn mà trong vòng vài tháng mà chúng ta ăn tiền trợ cấp đâu, hoặc là chúng ta không có cái tiền trợ cấp đó chúng ta đâu có chết tạm đâu có nghèo hơn đâu, phải không ạ? Cái này là tích tụ bấy chục năm rồi chứ đâu phải là bây giờ mình mới nghèo với giàu hơn cái chuyện này đâu, phải không?
Dạ đúng như vậy. Dạ vâng.
Nhưng mà thôi chúng ta trở lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay đi nhá.
Dạ vâng thưa chị. Dạ vâng thưa quý khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, trong chương trình này thì quý vị chúng ta sẽ có hai số điện thoại như sau, để sau khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện lá thư của nghệ sĩ Betty chia sẻ trên làn sóng của 1600 AM thì chúng ta biết để chúng ta góp ý tham gia cho những trường hợp đó. Đó là với số điện thoại thứ nhất là 817-899-4110, 817-899-4110. Ví dụ như số điện thoại vừa rồi mà sóng hơi yếu thì xin quý vị gọi số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, Thanh Hùng.
Cảm ơn Thanh Hùng. Vâng. Bây giờ thì xin kính mời quý vị lắng nghe cái bức thư như thế này. Kính thưa cô Bitty, cháu kết hôn được 5 năm. Chồng cháu năm nay 45 tuổi, cháu 37 tuổi. Từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ giấu chồng cháu một điều gì cả. Cách đây 3 năm, cháu có thai ngoài tử cung nên cháu phải đi cắt, mất một buồng trứng. Do đó việc có thai trở lại thật là khó khăn đối với cháu. Chồng cháu tuy không phải là con trai độc nhất trong gia đình, nhưng anh cũng là con trưởng trong một gia đình có đến 6 anh em. cha mẹ anh còn ở Việt Nam, đã trên 380 tuổi. Họ sống với mấy người con gái và các cháu ngoại. Cả hai vợ chồng cháu đều có việc đi làm, công việc tương đối dễ chịu, hợp với khả năng. Nói chung là chúng cháu không có vấn đề gì về tài chính. Cách đây một tháng, chồng cháu khám phá ra là đã bị ung thư ở cuống họng. Anh đang bị mất dần khả năng nói nghe không rõ. Anh đang trong tình trạng thời gian xạ trị hàng tuần. Khi nghe tin này, cháu khóc rất nhiều, thương chồng và cũng thương cho chính mình. Không biết là còn bao lâu nữa mình sẽ không có người chồng yêu quý ở bên cạnh. Thưa cô, thì đột nhiên cháu được người bạn thân của chồng cháu tiết lộ cho biết là chồng cháu có liên hệ tình cảm với một phụ nữ và họ cũng đã có với nhau một đứa con trai chung. Lúc đầu cháu không tin, cháu đã tự mình đi tìm hiểu, thì quả đúng như vậy. Đứa bé này nay đã hơn một tuổi rồi. Thật là chuyện động trời, cháu không thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra cho cháu trong tình huống ngày hôm nay. Thảo nào giờ nghĩ lại, có những cuối tuần, anh đã vắng nhà, lấy cớ lại đi công tác ở sở. Té ra là anh đến sống cùng với mẹ con cô ta. Đến giờ này, anh vẫn chưa biết là cháu đã biết chuyện này. Anh vẫn tỏ ra là người chồng đáng thương, tội nghiệp khi phải mắc cái bệnh hiểm nghèo như vậy. Cháu không biết việc này xảy ra có phải vì cháu không có con mà chồng cháu phải lăng nhăng với người phụ nữ này không, hay là chồng cháu đã không còn thương yêu cháu nữa. Trong tình cảnh này, cháu cố giữ im lặng và bình tĩnh, không nói ra cho bố mẹ cháu biết để ông bà lo lắng thêm, không ích gì. Có những lúc cháu muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng sợ mọi người chê trách là đã bỏ chồng lúc anh bị bệnh tật. Xin cô và các ông bà chú bác cho cháu một lời khuyên. Cháu không biết phải làm gì bây giờ. Cháu xin cảm ơn cô và các ông bà nhiều. Kính thư Lê Hà. Cô Lê Hà. Dạ, đó là lá thư cô Lê Hà đã tâm sự cho chúng ta ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị nhín chút thì giờ quý báu hôm Chủ nhật ngày hôm nay để mà gọi vào với lá thư tâm sự của cô Lê Hà. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều. Trở lại với các em.
Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý trong bức thư ngày hôm nay của cô Lê Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Thì vừa rồi thì chị Betty cũng đã đưa ra một cái trường hợp là của cô Lê Hà, năm nay thì 35 tuổi. Dạ vâng, những thông tin này cho phép Tân Hùng chút xíu là sẽ được đọc tiếp. Dạ vâng, đến nay thì... Dạ vâng, xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Hello.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, thưa phải, xin chào chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, với chị nhà chị Quảng Xuân. Rồi, mấy tuần này biến đi đâu mất rồi. Bây giờ mới trở lại đây chị Quảng Xuân.
Đừng nói Quảng Xuân đi biểu tình nha.
Cũng đang nghi đó, đang hỏi chị đó.
Không, tôi nói Quảng Xuân không có biểu tình. Quảng Xuân đang phản ức cho cái câu chuyện nó biến tướng thành một cái chuyện thê thảm của nước Mỹ. Không, bây giờ Quảng Xuân không có bàn chuyện này. Bây giờ Quảng Xuân cũng nói nhanh. Cái số 110 gì đó Quảng Xuân gọi không được nghe Nhã Quyên nên Thanh Hùng.
À, chào vâng.
Dạ rồi. Quảng Xuân nghe cái câu chuyện của cô Lê Hà đúng không ạ?
Dạ Lê Hà chị.
Dạ, trước tiên Quảng Xuân chào Lê Hà. Nếu thật sự có một cái câu chuyện trên đời rất là mà nó giống như trong một cái vở kịch hoặc một cái bộ phim, nó có những cái sự trùng hợp mà mình cũng không nghĩ được, đúng là cuộc đời. Quảng Xuân chia sẻ cái nỗi đau của cô, mặc dù hiện giờ thì chồng cô vẫn còn đang tại thế. Quảng Xuân cũng có ông xã ra đi vì cancer. Quảng Xuân, cái nỗi đau Quảng Xuân bây giờ lại cảm thấy là mình sẽ có một vài lời với cô Lê Hà một chút. Nếu Lê Hà cảm thấy vẫn còn thương yêu chồng như trước cách đây 5 năm gặp nhau, của một cái cuộc hôn nhân thì thường người ta bảo là sau 5 năm thì mới biết là có thể vượt qua được hay không. Nó tắc nghẽn lại ở chỗ 5 năm, mà đã được 5 năm rồi chẳng may lại anh lại bị mắc cái căn bệnh nan y này thì quả thật rất là đáng tiếc. Mình nói cái này có thể một số quý vị thính giả sẽ không đồng ý, nhưng mà đôi khi tại Quảng Xuân có nghĩ nhiều khi đây cũng là cái nghiệp của ảnh đó, hoặc là cái nhân quả mà không có đợi được kiếp sau mà nó ngay ở kiếp này. Không có nghĩa rằng những người mắc bệnh trên thế giới này đều phải chịu một cái nhân quả hay cái nghiệp gì đó, nhưng mà đó là tại vì mình là người Việt Nam, mình đang nói về vấn đề nếu mà cô Lê Hà yêu thương anh, vẫn còn thương anh, bị một cái cú sốc hay tin như vậy thì rõ ràng là ai cũng sốc, và thậm chí cái người phụ nữ khó có cái sự rộng rãi. Nhưng mà bây giờ ảnh đang bệnh, và trước mắt là Lê Hà khoan hãy nói gì, cứ chăm sóc cho anh, theo dõi bệnh án, tại vì cái bệnh này follow up dữ lắm, và đi tìm các bác sĩ hỏi xem cái hồ sơ bệnh án theo cái hiện trạng của anh là đã ở giai đoạn mấy. Có khả năng hồi phục hay không. Nếu mà đến giai đoạn gọi là gần chót hay là mong manh đó thì thôi, coi như mình không biết gì đi, mình cứ như vậy cho đến ngày anh nằm xuống. Tại vì có cái xác suất Quảng Xuân có người quen ung thư vòm họng, người ta vẫn tồn tại lại được gần 10 năm rồi. Do cái giai đoạn mấy và do cái thể trạng của anh, cũng như do cái đời sống có vui vẻ không, gia đình có nhiều cái sốc, nhiều cái stress quá không, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều, và do cái sự chăm sóc của cái người thân bên cạnh. Ở đây Quảng Xuân rất là khó cho Lê Hà, là bởi vì nếu Lê Hà đang yêu thương ảnh, không giấu giếm ảnh cái gì, nhưng mà chịu một cái nỗi đau không có con được thì thôi, coi như có sự thông cảm đi. Còn nếu Lê Hà cảm thấy là anh ta đã lừa dối mình không tha thứ được, mình không còn yêu ảnh nữa, thì nói thẳng cho ảnh biết, nhưng lúc này mà nói cái điều này nó sẽ là một cái cú sốc cho ảnh. Nếu mình cảm thấy là mình bất công quá, mình muốn lấy lại sự công bằng, bỏ qua hết mọi yếu tố, mọi tâm lý có thể ảnh hưởng tới người bệnh ung thư, thì Lê Hà cứ ngồi nói nhỏ nhẹ và nói em biết mọi chuyện hết rồi. Nó có rất nhiều cái phương thức để mình có thể xử sự. Nếu Lê Hà cảm thấy có thể tha cho ảnh được, bây giờ mình hỏi nè, trong cái thời gian ảnh bệnh như vậy thì làm sao ảnh có thể lui tới với cái cô kia được. Lê Hà thử theo dõi xem, bây giờ trước đây đã lừa dối rồi mình không biết được, rồi bây giờ ảnh đang bệnh, ảnh đang trong vòng tay chăm sóc của mình. Mình là cái người vợ chính thức, mình đang có vừa có tình yêu thương, vừa có trách nhiệm, vừa có đủ thứ. Về mặt đúng, nói rất đúng, bây giờ nếu mà muốn nói thì nhiều khi người ta nhìn vô người ta không hiểu, người ta sẽ cho mình là mình bỏ của chạy lấy người, hay là bỏ người mà chạy lấy cái sự yên ổn bình an. Tại vì cái người chồng bị bệnh ung thư đó sẽ rất là vất vả, cũng như về mặt tinh thần. Và mình nếu không có đủ tình yêu thương mãnh liệt mạnh đó thì cũng sẽ khó cho Lê Hà lắm. Nhưng mà bây giờ mình sống vì nghĩa vì tình thì mình cứ tiếp tục chăm sóc cho ảnh. Hiện giờ ảnh có đi làm không, ảnh đã phục hồi chưa, ảnh có trở lại việc làm chưa, nó có nhiều cái yếu tố bên cạnh điều đó lắm. Bởi vì nếu mà ảnh đang trong tình trạng bệnh này mà ảnh vẫn tìm cách để ảnh lui tới thì cái đứa con một tuổi đó cũng khó lòng mà chặt bỏ được hay là dứt bỏ được lắm. Thì mình không có con thì con của ảnh thôi, thì mình cứ coi như đó là một cái niềm vui cuối đời của ảnh đi Lê Hà. Còn nếu mà Lê Hà cảm thấy không chấp nhận, không tha thứ thì chắc cũng không có cái lá thư ngày hôm nay mà để nhờ thính giả góp ý đâu, đúng không? Vẫn còn có một cái sự gì lớn cấn giữa tình và nghĩa. Thì mình thứ nhất có thể mình im luôn, mình không nói gì hết, coi như không biết gì hết. Nhưng có thể mình sẽ nói chuyện với gia đình chồng. Cái điều này nó hơi tế nhị, tại vì chưa chắc bên kia đã tin. Mình phải có bằng chứng, mà cha mẹ mình nếu không muốn cha mẹ đau khổ thì cũng không cần phải nói. Còn để chi, để sau này chẳng may mà ảnh có chuyện gì đó, ảnh còn có đứa con của ảnh, thì cái đó là mình thể hiện một cái điều cao thượng đối với ảnh đó. Còn nếu mà ảnh qua mặt mình mà bên kia biết, bên gia đình chồng ở Việt Nam biết, thì cái điều đó lại không cần biết mình phải xen vào. Ở đây Quảng Xuân hơi nhiều chuyện, đã tính luôn cả cái bước, cái bọc hậu cho cái anh chồng mà vừa phạm lỗi mà vừa hơi không được lucky trong cái đời sống. Thật sự thì một cái người mắc bệnh ung thư giống như một người mang án tử, và có thể thi hành án bất cứ lúc nào, mình không biết được. Có thể sẽ sống đến răng long đầu bạc, cũng có thể là ra đi trong một thời gian rất ngắn, cũng thể là tồn tại, survive được nhiều năm. Cái điều này nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bây giờ nếu trước mắt khoan, bình tâm đây là lắng lòng xuống, mình đau, nhưng mà thôi, mình cứ thông cảm là ảnh cũng có thể thèm khát một đứa con. Nhưng mà cái chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa. Cái Lê Hà thấy hiện giờ cái đời sống hàng ngày nó có quá nhiều cái chuyện rủi ro, cái chuyện bất ổn và cái chuyện rất là vô duyên nó xảy ra với mình, từ cái dịch bệnh, từ cái chuyện náo loạn cả nước Mỹ. Thì mình cứ để cái nỗi đau này lắng xuống và mình bình tâm lại, mình chăm sóc cho ảnh. Mình cảm thấy một ngày nào đó mình có thể mình nói được thì mình nói. Còn nếu mình cảm thấy là ảnh không xong rồi, ảnh sắp sửa hay là tùy theo bác sĩ người ta, mình có quyền trao đổi với bác sĩ vì đây là chồng của mình mà. Thì lúc đó Lê Hà sẽ quyết định phải làm cái gì, nhưng ở với một cái tư thế là nhẹ nhàng. Tức là đừng có hùng hổ lên, tại vì cái người bệnh họ đã phải gánh một cái quả rồi. Thì thôi, bây giờ Quảng Xuân nói nãy giờ hơi dài dòng, tóm lại Quảng Xuân chỉ biết rằng là Lê Hà sẽ làm theo lý trí và con tim, và nếu có phải công khai cái điều này với cả gia đình hoặc là với riêng ảnh thì cũng ở với một cái tinh thần và một cái thái độ nhẹ nhàng, êm thấm. Êm thấm ở đây thì bây giờ nếu còn Lê Hà bảo thôi tôi hết yêu anh rồi, anh hết bệnh rồi tôi chia tay anh, thì cái chuyện đó tùy Lê Hà. Cái điều này hỏi thính giả cũng khó lắm, bởi vì đây là một cái sự đứng giữa ngã ba sông. Ở đây vừa có tính trách nhiệm và vừa có tình yêu thương còn hay không đó. Chứ bây giờ nếu mà thính giả nói thôi bỏ đi thì ổng đang bệnh cũng rất là thương. Còn nếu bây giờ nói thôi thì cũng thiệt thòi cho Lê Hà. Hỏi lại con tim mình coi còn yêu ảnh không. Nếu mà biết cái chuyện này đã xảy ra, chuyện ảnh phản bội mình mà mình vẫn còn yêu thương ảnh cho đến lúc đó thì thôi mình hãy tham đi, coi như là mình tạo một cái phước. Mình không cần biết sau này mình không có con hay có con gì đó, bỏ qua đi. Ảnh có đứa con, là con của ảnh, là giọt máu của ảnh, thì mình cũng nên lỡ rồi. Đó thì Quảng Xuân cũng góp ý với nhiều chuyện để cho quý vị khán giả khác sẽ có những cái ý khác hay hơn. Quảng Xuân chúc sức khỏe cô Lê Hà, cũng như có thể chúc cô vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc sống. Và chúc sức khỏe chị Bích Tiên, Thanh Hùng cũng như Ngã Quyên. Dạ. Yeah.
Dạ vâng.
Dạ, Bích Tì cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Lâu nghe chị Quảng Xuân gọi lại, Bích Tì cũng mừng là biết là chị còn khỏe mạnh. Nhất là những quý thính giả thân thương mà từ trước giờ hay cộng tác với chương trình đó. Vâng, thì Bích Tì mong tất cả mọi người vui vẻ, khỏe mạnh mà gọi vào đài. Để thứ nhất là mình thăm hỏi đến nhau, thứ hai nữa được biết tin tức của nhau thì mình cũng rất là mừng. Vâng, và chúc chị cũng vậy, chị Quảng Xuân. Vâng, chị và gia đình lúc nào cũng được mạnh khỏe và vui vẻ, nhất là trong thời gian này nghe chị. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cũng cảm ơn chị và Quảng Xuân rất là nhiều. Dạ vâng, mong được gặp lại chị vào những chương trình tới nữa. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng, quý thính giả, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Trong chương trình này, một lần nữa mong quý vị gọi điện thoại vào để đóng góp ý kiến cho cô Lê Hà với đang một cái tình cảnh phải nói là hết sức là éo le. Dạ vâng, với số điện thoại là 214-341-5493, 214-341-5943. Dạ vâng, một lần nữa với số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943.
Hôm nay bên đó trời thiết, thời tiết chắc là tốt, thành ra Thiên Hạ bắt đầu lại đi mua sắm rồi. các quý vị bắt đầu đi shopping lại, với thì thấy mọi người đi shopping, đi ăn uống lại đó, cũng có một số tiệm cũng họ cũng ngồi họ ăn trong tiệm nữa, thành ra cũng vui. Mong rằng quý vị nào đang ở nhà thì gọi điện thoại vào để mà chia sẻ cùng với lá thư của cô Lê Hà ngày hôm nay. Bích Tì có một cái ông anh bà con á, anh mất rồi, nhưng mà ngày xưa anh còn ở Việt Nam, anh là bác sĩ, thì cái năm 75 á, anh qua anh đi không được, anh mới ra trường.
Dạ vâng, xin,
dạ vâng, xin mời quý vị đi ạ.
Xin mời vị khán giả trên đường dây, hello.
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 Dạ, xin chào dì Tư ạ.
Trời, dì Tư. Thế không biết đi kêu gọi chị Tư có tiếng lên tiếng ngay rồi đó. Dì Tư khỏe, dì Tư ơi.
Dạ, Tư khỏe. Chào quý vị trên đài cũng khỏe như dì Tư nha.
Dạ.
Bích Tì cũng vậy nha. Thanh Hùng, dạ. Nhã Quyên, quý vị nghe trên đài.
Dạ, Thanh Hùng, Nhã Quyên, cảm ơn chị.
Dạ.
Dạ.
Dạ, dì Tư có ý kiến đóng góp gì không
ạ? Như thế này dì Tư cũng ngồi nghe rõ lắm.
Dạ.
Dạ.
Cô dì Xuân đó hồi nãy đó.
Cô Quảng Xuân à?
Dì Quảng Xuân nói có lý đó.
Dạ.
Vì tư cũng thấy là không nên để cho anh ta buồn thêm, kệ làm như không biết gì á. Chứ thật thà mình cũng đau đớn lắm, nhưng mà mình không có con rồi.
Ừ.
Mà bây giờ mình nhịn đi, mà cũng như đứa đó cũng như là con của chồng mình vậy thôi. Chẳng may là mình lấy trước mà không được con, người ta lấy sau người ta được con, hay là trước sau gì cái đó mình gì tư cũng không nghe rõ. Vì gì mình đã, tôi cũng có đứa con dâu á, cũng có chữa ngoài tử cung á, nói ra thì ưa nói về chuyện gia đình, cho chị tư xin phép nói một chút.
Dạ.
Rồi thành dạ thành cũng lấy tử cung ra rồi không có con.
Ừ.
Đàn ông mà lấy vợ cũng muốn không có đứa con ẩm, cứ ẩm cháu không lối sớm, hay là con cháu kêu bằng cậu bằng chú thôi.
Dạ.
Mà cũng vui vẻ đó, có gì đâu. Dạ, yeah. Chẳng may là mình không được con rồi, mình cũng không trách số phận đâu. Dạ, yeah. Trời kêu ai nấy dạ. Có nhiều người người ta không có muốn mà lại có con, có người muốn mà lại không có con, ngộ quá, nhiều cái ngộ ghê vậy đó. Nhưng mà mình có con thì thấy có hạnh phúc hơn, còn không có con cũng hạnh phúc hơn luôn, kệ. Nhưng mà ổng bệnh này đó thì cũng như... cô Quảng Xuân nói là mình đi hỏi bác sĩ đi. Bác sĩ biết đó. Ngày nào sống, ngày nào chết về bị ung thư đó.
Dạ.
Yeah. Người ta biết ngày tháng luôn đó. Không biết là thế nào chứ chị Tư cũng nghe người ta nói nhiều lắm đó. Cũng nói yeah. Nói chặt chặt ít tháng, chặt chặt ít năm thôi cũng là chết thôi. Trước sau cũng là chết.
Yeah.
Thành nói thôi lấy lòng nhau ở làm phúc. Cũng nghĩ là mình bây giờ mình cũng không có bây giờ cô ở bên Việt Nam ở đây bên đi
dạ ở bên Mỹ nè
ở bên Mỹ dạ. Thôi cũng chào cho cô được được niềm vui vẻ, cô tâm sự vậy rất rõ ràng.
Ừ.
Như anh em người ta mình cũng nên nói, mà cha mẹ anh ta cũng nên nói, không nên giấu chuyện này, nó đã thẳng thắn rồi phải nên nói. Dù người ta lại thương mình nữa rồi mình không có tủi thân. Mình thiếu một người chồng thương mình mà bà con anh em người ta lại thương mình.
Ừ.
Mình cũng thương lấy mình nữa. Có bà con mình gần hơn, bên chồng cũng là bà con. À, bạn bè dạ. Của mình cũng kêu là bà con lối xóm. Xa gần ừ. Nhau rồi cũng là bà con. Mình nên gây dựng lên có một cái tình thương gần lối xóm. Và cũng như là gây dựng thêm với Betty, cái gì Betty mở thêm cho cái cô Lê Hà hộ làm phúc. Đó, cô Quảng Xuân nói là nãy dì Tư cũng cảm động quá trời luôn. Mà cũng cảm động gia đình của dì Tư cũng bị một người vậy đó.
Ồ, dạ vâng.
Dạ.
Thành cuộc đời,
không,
cuộc đời
không chúng ai, không cái dao mà không có bén mà đứt tay người nào chưa biết cái dao nó cắn vô sâu cách mấy.
Ừ.
Dạ, cũng cầm máu được vậy, nhưng mà nó cũng có cái vết thẹo rồi. Thành ra bây giờ dì Tư cũng không hơn gì để an ủi cô Lê Hà, để cố gắng lên, mình còn trẻ mà. Không được con nữa rồi mình xin đứa con nuôi. Rồi bây giờ con của anh đó cũng như con của mình, nhưng mà không có gần gũi họ nhiều thì kệ đi, mình kiếm một người nào đó làm đứa con nuôi cũng được mà. Dạ.
Ừ.
Thôi chúc cô Lê Hà gì đó được may mắn nha. Vạn dạ, sự bình yên và suy tính đẹp đẽ hơn. Những cái lời khuyên của bà con sau này nữa nha. Dạ xin cầu chúc dì Tư, cũng cầu chúc gia đình dì Tư cũng được may mắn nè. Cũng giống hệt nhau vậy đó. Không kể ra thì có giống hệt nhau vậy đó. Đâu có kể ra đâu.
Dạ.
Không phải giấu nhưng mà đâu phải gỡ rối từ lòng dì Tư, gỡ cho anh ta thì gia đình mình cũng bối rối này. Đó.
Dạ, cảm ơn chị Tư nhiều. Hôm nay đã thổ lộ một tí của gia đình chị Tư cho mọi người biết. Dạ.
Dạ. Chứ đâu có chính chiên gì cũng gặp rồi.
Dạ. Dạ vâng.
Dạ.
Thanh Hùng Nhã Quyên cảm ơn chị Tư rất nhiều.
Chào Betty được làm việc tốt, rồi Thanh Hùng Nhã Quyên làm việc tốt, chị Tư cũng nghe tiếng quý vị trên đài thêm nha. Dạ xin chào.
Dạ xin chào chị Tư.
May mắn nha cô.
Dạ, vâng.
Lê Hà nha. Dạ, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư rất nhiều. Chúc dì Tư luôn dồi dào sức khỏe dì Tư nha.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn dì Tư.
Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cũng đang đến với chương trình Có Những Điều Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, thì đến đây cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được gửi đến vài phút quảng cáo và thương mại của chương trình. Sau đó chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình Có Những Điều Riêng. Dạ vâng, xin mời chị Betty nghỉ một chút xíu và chúng ta sẽ quay lại phần 2 ạ.